35. Thiền sư Khắc Cần, Phật quả ở Chiêu Giác. Sư họ Lạc, quê ở Bành Thành, gia thế theo Nho. Thuở nhỏ, sư mỗi ngày nhớ được ngàn lời. Bỗng, sư đến chùa Diệu Tịch thấy sách Phật, xem qua 3 lượt, buồn bã như được vật cũ. Sư nói, ta ngờ quá khứ làm sa môn. Sư liền bỏ nhà, nương thầy tự tỉnh thế pháp. Theo Văn Chiếu Thông học kinh, lại theo Mẫn Hạnh học kinh Lăng Nghiêm. Bỗng mang bệnh nặng, sư than, con đường niết bàn của chư Phật chẳng ở trong văn cú. Tôi muốn do tiếng cầu thấy sắc, nơi kia không tử vậy. Sư rời đây tìm đến Pháp hội Thiền Sư Thắng ở Chân Giác. Sư Thắng chích máu nơi cánh tay chỉ dạy sư, đây là một giọt nước nguồn tào. Sư kinh hãi dây lâu nói, đạo vẫn như thế ư? Sư liền đi bộ đến Đức Thục trước ý kiến Thiền Sư Hạo ở Ngọc Tuyền, kế nương Thiền Sư Tính ở Kim Loan, Thiền Sư Triết ở Đại Quy, Thiền Sư Tổ Tâm ở Hoàng Long, Thiền Sư Độ Liễm ở Đông Lâm chỉ vì pháp khí. Thiền Sư Tổ Tâm khen sư rằng, ngày sau một tông lâm tế thuộc ngươi vậy. Rốt sau sư ý kiến Thiền Sư Diễn ở Ngũ Tổ, sư trình hết cơ dụng của mình mà Diễn đều không chấp nhận. Sư nghĩ Thiền Sư Diễn gắng xoay chuyển người, nói lời bừa bãi, tức giận bỏ đi. Thiền Sư Diễn nói, đợi khi ông mắc bệnh nặng mới nghĩ đến ta. Sư đi đến Kim Sơn, mắc bệnh thương hàn rất nặng, dùng chỗ thấy bình thường thí nghiệm đều không đắc lực. Từ đây mới nhớ lại lời ngài Pháp Diễn. Sư tự thệ rằng, bệnh tôi tạm bớt liền trở lại núi Ngũ Tổ. Khi bệnh thuyên giảm, sư liền trở lại núi Ngũ Tổ. Thiền sư Pháp Diễn trông thấy cười dạy đến nhà tham thiền. Sư vào Liêu Thị Giả mới được nửa tháng, gặp bộ sử Hưu Trí, trở về Đức Thục đến Pháp Diễn hỏi đạo. Pháp Diễn hỏi, đề hình thuở thiếu niên từng đọc Tiểu Diễm Thi chăng? Có 2 câu hỏi gần nhau, vừa kêu Tiểu Ngọc Nguyên không diệt, chỉ cốt Đàn Lan nhận được thinh. Đề hình ứng, dạ, dạ. Pháp Diễn bảo, hãy chín chắn. Sư vừa đến ứng hầu thưa, nghe Hòa Thượng nhắc Tiểu Diễm Thi, đề hình hiểu chăng? Pháp Diễn bảo, kia nhận được thinh. Sư thưa, chỉ cốt Đàn Lan nhận được thinh, kia đã nhận được thinh, vì sao lại chẳng phải? Pháp Diễn nói, thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Cây bá trước sân, ghê. Sư chợt có tỉnh, sư bước ra, thấy con gà bay đậu trên lan can vỗ cánh gái, lại tự bảo, đây há chẳng phải là thanh. Sư bèn sắm hương đèn vào thất trình kệ. Kim ô hương tỏa cẩm tú di, sảnh ca tùng lý túy phù quy, thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri. Dịch: quả vàng hương kính túi gấm theo, nhịp ca tùng rậm sai diều về, một đoạn phong lưu thuở niên thiếu, chỉ nhận gia nhân riêng tự hay. Pháp Diễn bảo, Phật tổ đại sự, chẳng phải căn nhỏ cơ hèn hay đến được, tôi giúp ông vậy. Pháp Diễn liền bảo khắp cho hàng kỳ cựu trong núi rằng, thị giả của tôi tham được thiền, do đây sư đi đến đâu cũng được đưa đến làm hữu tọa. Khoảng niên hiệu Sùng Ninh, từ năm 1102 đến năm 1107, sư về quê thăm cha mẹ, bốn chúng nghênh đón lễ bái. Nguyên soái ở thành đô Hàn Lâm Quách Công Tri Chương thỉnh sư khai pháp ở chùa Lục Tổ, kế đến chùa Chiêu Giác. Khoảng niên hiệu Chánh Hòa, từ năm 1111 đến năm 1118, sư xin nghỉ việc, lại ra núi đi dạo phương Nam. Bấy giờ, cư sĩ Trương Vô Tận đang ngụ ở Kinh Nam, dùng đạo học tự ở, ít tiếp xúc với người. Sư dừng thuyền đến ra mắt ông. Luận về chỉ yếu Kinh Hoa Nghiêm, sư nói, cảnh giới hiện lượng Kinh Hoa Nghiêm, lý sự toàn chân, ban đầu không nhờ pháp, sở dĩ tức một là muôn, rõ muôn là một, một lại một, muôn lại muôn, thênh thang không cùng, tâm Phật chúng sanh ba không sai biệt, co duỗi tự tại, viên dung không ngại, Đây tuy lý tột trọn là không gió sóng ầm ầm. Khi ấy vô tận bất chợt nhóm giường. Sư hỏi, đến đây cùng ý tổ sư Tây Sang là đồng, là khác? Vô tận đáp, đồng. Sư đáp, chẳng được, không dính dáng. Vô tận đổi sắc, sư bảo, chẳng thấy Vân Môn nói, núi sông đất liền, không một mảy tơ lỗi lầm vẫn là chuyển cố. Thật được chẳng thấy một sắc mới là bán đề. Lại phải biết có hướng thượng mới là thời tiết toàn đề. Đức Sơn, Lâm Tế, há chẳng phải toàn đề ư? Vô tận bèn gật đầu. Hôm sau lại nói về sự pháp giới, lý pháp giới. Đến lý sự vô ngại pháp giới, sư lại hỏi, đây đáng gọi là thiền chưa? Vô tận đáp, chính là nói thiền. Sư cười bảo, chẳng phải, chính là còn trong lượng pháp giới. Bởi lượng pháp giới chưa diệt, nếu đến sự vô ngại pháp giới thì lượng pháp giới diệt mới là nói thiền. Thế nào là Phật? Cục cứt khô. Thế nào là Phật? Ba cân gai. Thế nên chân tịnh có bài kệ nói, sự vô ngại như ý tự tại, tay cầm đầu heo, miệng tụng tỉnh giới, đẩy ra phòng giam, tiền rượu chưa trả, chữ thập đầu đường, cởi mở túi vải. Vô tận nói, luận hay thay, đâu dễ được nghe. Khi ấy, vô tận lễ sư làm thầy, mời ở Bích Nham. Sư lại đến Đạo Lâm, khu Mật Đặng Công Tử Thường, tâu về triều, xin ban tử y và hiệu. Chiếu vua mời sư trụ Tương Sơn ở Kim Lăng. Học giả tụ họp không còn chỗ để dung, lại sắc mời trụ chùa Vạn Thọ ở Thiên Ninh. Niên hiệu Kiến Diêm năm đầu, năm 1127, vua lại mời sư trụ Kim Sơn. Nhà vua đến Duy Dương mời sư vào hỏi đạo. Vua ban hiệu là Viên Ngộ Thiền Sư và mời trụ Vân Cư. Về sau lại mời sư trụ Chiêu Giác. Có vị tăng hỏi, Vân Môn nói núi Tu Di ý chỉ thế nào? Sư đáp, đẩy chẳng đến trước, kéo chẳng lùi sau. Tăng thưa, chưa biết lại có lỗi hay không? Sư đáp, ngồi ở đầu lưỡi. Có vị tăng hỏi, pháp chẳng riêng khởi nương cảnh mới sanh, liền đưa tọa cụ lên nói, cái này là cảnh, cái nào là pháp? Sư đáp, lại bị xà lê cướp mất thương. Sư thượng đường, khắp thân là mắt thấy chẳng đến, khắp thân là tai nghe chẳng thấu, khắp thân là miệng nói chẳng được, khắp thân là tâm xem xét chẳng ra. Dù cho cả đại địa rõ được không sai sót một mảy tơ, vẫn còn ở giữa đường. Cứ lệnh toàn đề, hãy nói diễn bài thế nào? Trong không nhật nguyệt dọc ngang chóng, một buổi trời trong dạng cổ xuân. Sư thượng đường, chót núi sóng chỗ, đáy giếng bụi bay. Mắt nghe giường gian sấm nổ, tai nghe tợ bày gấm vẽ. 360 lóng xương, mỗi lóng hiện vô biên diệu thân. 84.000 đầu sợi lông, mỗi đầu lông bày biển bảo dương sát. Chẳng phải thần thông diệu dụng, cũng phi pháp nhĩ như nhiên. Dù hay ngàn mắt chống mở, hẳn là mười phương ngồi đoạn. Giả lại một câu siêu nhiên độc thoát, làm sao nói? Thử ngọc cần phải trải qua lửa mà biết, châu chẳng rời bùn. Sư thượng đường, ngày 15 về trước, ngàn trâu lôi chẳng lại. Ngày 15 về sau, chim cưu mạnh đuổi chẳng đến. Chính ngày 15, trời bình đất bình, đồng sáng đồng tối, đại thiên xa giới chẳng ngoài ngay đây. Khả dĩ ngậm nhổ mười phương, tiến một bước siêu việt bất khả thuyết biển hương thủy, lùi một bước ngồi đoạn ngàn lớp muôn dặm mây trắng. Chẳng tiến chẳng lùi, chớ nói là xà lê, mà lão tăng cũng không có chỗ mở miệng. Sư đưa cây phất tử nói, chính hiện nay thì thế nào? Có khi để ở trên ngàn đảnh, cắt đứt mây thu chẳng phóng cao. Sư thượng đường, mười phương đồng hội tụ, thân xưa nay không muội, mỗi mỗi học vô di, trên đảnh dùng kềm búa. Đây là trường thi Phật, sâu rộng khó hay lường, tâm không thi đậu về, kiếm bén chẳng bằng chùy. Bàn cư sĩ lưỡi chỏi đến phạm thiên, miệng trùm bốn biển, có khi đem cọng cỏ làm thân vàng trượng sáo, có khi đem thân vàng trượng sáo làm cọng cỏ, rất là kỳ đặc. Tuy nhiên như thế, cốt chẳng đừng động đến cổng hướng thượng. Thế nào là cổng hướng thượng? Đúc ấn để đàn cao. Sư thượng đường, câu có câu không, siêu tông diệt cách, như bìm nương cây, núi bạc vết sắt, đến khi cây ngã bìm khô, bao nhiêu người mất đi lỗ mũi, dù cho lượm lại được, đã là ngàn dặm muôn dặm. Chỉ như khi chưa có tin tức thế ấy là thế nào, lại thấu được chăng? Gió ấm tiếng chim hát, nhật lên bóng qua chồng. Sư dạy chúng, một lời cắt đứt tiếng ngàn thánh, một kiếm ngay đầu thay nằm ngàn dặm. Vì thế nói, có khi câu đến, ý chẳng đến, câu hay cắt ý, ý hay cắt câu, câu ý lẫn đuổi lỗ mũi thiền tăng. Nếu hay thế ấy chuyển đi, trời trong cũng phải ăn gậy. Hãy nói y cứ cái gì? Đáng thương vô hạn người đùa sống, rốt cuộc lại là sống chết chìm. Sư dạy chúng, bờ cao muôn nhẫn, buồn thõng tai, cần phải người ấy, cây nỏ ngàn quên, khi ấn mái, há vì chuột thỏ, dân môn, một châu, ngay mặt lầm qua. Đức Sơn, Lâm Tế nói đùa ngoài cổng, ngoài ra cảnh lập cơ làm hang làm ổ, thế là diệt chủng tộc nhà Phật. Một câu độc thoát phải nói làm sao? Muôn duyên thay đổi nào còn diệt, tháng năm phòng núi lạnh như băng. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ năm, năm 1135, tháng 8, sư có chút bệnh, ngồi kiết già viết kệ để lại cho chúng, ném bút thị tịch. Khi trà tỳ, lưỡi và răng không cháy hết, tháp ở bên chùa Chiêu Giác, vua Ban Thụy là Chơn Giác Thiền Sư. 36. Thiền sư Huệ Cần, Phật giám ở Thái Bình. Sư họ Uông, xuất gia thuở nhỏ, học thông kinh điển, mỗi khi đọc đến câu chỉ đây một sự thật, còn hai thì chẳng chơn, liền có tỉnh. Sư đi tham vấn các bậc tôn túc, qua lại chỗ thiền sư Pháp Diễn mấy phen. Sư bực Pháp Diễn không ấn chứng, nên kết bạn với Viên Ngộ cùng đi. Đến khi Viên Ngộ trở lại chỗ Pháp Diễn mới được triệt ngộ. Bỗng sư tìm đến, ý còn muốn đi nơi khác. Viên Ngộ khuyên nên ở lại. Viên Ngộ nói, tôi cùng huynh mới cách nhau hơn tháng, so lại khi gặp nhau lúc trước như thế nào? Sư đáp, chỗ tôi nghi là ở đây. Sư liền dừng lại đây. Một hôm sư nghe Pháp Diễn nhắc việc tăng hỏi Triệu Châu, thế nào là gia phong của hòa thượng? Triệu Châu nói, lão tăng lãng tai hỏi to lên đi. Tăng lại hỏi to lên. Triệu Châu nói, ông hỏi gia phong của ta, ta lại biết gia phong của ông rồi. Sư liền thoát nhiên đại ngộ, thưa, thưa hòa thượng, chỉ bài chỗ tột. Pháp Diễn đáp, sum la và vạn tượng là sở ấn của một pháp. Sư liền lễ bái. Pháp Diễn cử sư làm thư ký. Sư cùng Duyên Ngộ luận đạo, bàn việc đồng tự hỏi Ngưỡng Sơn, Hạc Minh Châu, Trấn Hải. Đến chỗ không lý có thể bày, Duyên Ngộ gạn lại sư, đã nói nhận được, đến khi đòi hạt châu lại nói không lời có thể đáp, không lý có thể bày là sao? Sư không thể đáp được. Hôm sau sư nói với Viên Ngộ, đồng tự chỉ đòi một hạt châu, Ngưỡng Sơn ngay đó trút cả vỏ. Viên Ngộ thừa nhận đó, lại khuyên sư, lão huynh lại nên thân cận lão hòa thượng. Một hôm sư đến phương trượng, chưa kịp nói gì bị Pháp Diễn mắng chữ thậm tệ rồi lui. Về liêu, sư đóng cửa nằm ngủ, hận Pháp Diễn vô cùng. Viên Ngộ đã thầm biết đến gõ cửa. Sư hỏi, ai? Viên Ngộ đáp, tôi. Sư liền mở cửa. Viên Ngộ hỏi, huynh đến lão hòa thượng thế nào? Sư đáp, tôi vốn không đi, bị huynh lừa nhiều lần, tôi bị lão ấy mắng chửi. Viên Ngộ cười hả hả, nói, huynh nhớ được lời ngày trước chăng? Sư hỏi, là lời gì? Viên Ngộ nói, Huynh lại nói Đông Tự chỉ đòi một hạt châu mà Ngưỡng Sơn trút cả giỏ. Sư ngay đây liền tan dở. Dương Ngộ bèn hướng dẫn sư đến phương trượng. Pháp Diễn vừa thấy sư đến liền nói: Huynh cần đáng mừng đại sự xong rồi. Năm sau, Pháp Diễn cử sư làm đệ nhất tọa. Khi gặp Linh Nguyên về trụ Hoàng Long, thiếu người ở Thái Bình, Linh Nguyên tiến cử sư với Thái Thú Thơ Châu là Tôn Đảnh. Tôn Đảnh thỉnh sư trụ trì Thái Bình. Khi sư từ biệt, Pháp Diễn trao pháp y, sư nhận và đưa lên nói với chúng: Phật Thích Ca thuở xưa dùng ca sa kim lan trượng sáo đắp thân Phật Di Lặc ngàn thước, thân Phật chẳng dài, ca sa chẳng ngắn, hiểu chăng? Tức dạng này không dạng khác, từ đây pháp đạo truyền rộng. Niên hiệu Chính Hòa năm đầu, tức năm 1111, chiếu vua mời sư trụ trì chùa Trí Hải ở Đông Đô. Sau 5 năm, sư xin trở về, lại có chiếu chỉ mời sư trụ Tương Sơn. Tăng hỏi: Thế nào là ý tổ sư Tây Sang? Sư đáp: Ăn giấm biết chua, ăn muối biết mặn. Tăng hỏi: Khi tên hết cung gãy thì thế nào? Sư đáp: Một trường bối rối. Tăng hỏi: Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Sư đáp: Bổ nát cột cái. Tăng hỏi: Về quê không đường thì sao? Sư đáp: Lộ trình của vua có hạn. Tăng hỏi: Trước 33, sau 33 là sao? Sư đáp: 6 lần 6 là 36. Tăng hỏi: Được nghe hòa thượng thân thấy ngũ tổ diễn phải chăng? Sư đáp: Trâu sắc nhai nát cỏ vàng rồng. Tăng thưa: Thế ấy là thân kiến ngũ tổ diễn. Sư bảo: Ta cùng ông có oán thù gì? Tăng hỏi: Chỉ như Đạt Ma thấy Võ Đế ý chỉ thế nào? Sư đáp: Lời hồ dễ biện, tiếng Hán khó rành. Tăng hỏi: Vì sao lặng lẽ thầm qua sông? Sư đáp: Nhân gió giúp tiện. Tăng hỏi: Thế nào là khách trong chủ? Sư đáp: Tiến trước lùi sau buồn chết người. Tăng hỏi: Thế nào là chủ trong khách? Sư đáp: Lời chân thật thành giọng ngữ. Tăng hỏi: Thế nào là khách trong khách? Sư đáp: Phu tử dạo đi ách tại trần. Tăng hỏi: Thế nào là chủ trong chủ? Sư đáp: Trọn ngày đồng đi chẳng bạn bè. Tăng hỏi: Chủ khách đã nhờ thầy chỉ dạy việc hướng tượng trong tông thừa thế nào? Sư đáp: Vú lớn chặt rồi tai bóp xoa. Tăng hỏi: Tức tâm tức Phật thì chẳng hỏi, phi tâm phi Phật việc thế nào? Sư đáp: Hôm qua có tăng hỏi, lão tăng chẳng đáp. Tăng hỏi: Chưa biết cùng tức tâm tức Phật cách nhau bao nhiêu? Sư đáp: Gần thì ngàn muôn dặm, xa thì chẳng cách mảy tơ. Tăng hỏi: Bỗng bị học nhân cắt đứt hai đầu, về nhà ngồi yên lại là sao? Sư hỏi: Ông ở chỗ nào? Tăng thưa: Một thân tự do trong đại thiên sa giới. Sư bảo: Chưa đến nhà, nói lại. Tăng thưa: Học nhân đến trong đây liền được đông tây chẳng biện, nam bắc chẳng phân. Sư bảo: Chưa là phần ngoại. Sư thượng đường: Chí đạo không khó, chỉ hiềm giảng trạch. Qua đào hồng, qua lý bạch, ai bảo chung chung chỉ một sắc? Chi miếng kêu hoàng quanh hót, ai bảo đồng đồng chỉ một tiếng? Chẳng thấu được then chốt của tổ sư, nhận suông núi sông làm tròng mắt. Sư thượng đường: Nhật 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 tây chìm, nhật 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 đông lên. Nếu muốn học bồ đề, sư ném cây gậy nói: Chỉ xem khuôn mẫu này. Tuần giáp năm thiền sư Pháp Diễn. Sư thượng đường: Năm trước cũng ngày này, lò hồng mảnh tuyết bay. Ngày nay cũng năm trước, bọn gái đọc bia đêm. Một câu ở rốt sao, mắt Phật cũng khó thấy. Sen trắng trên đảnh núi, trời đỏ nhiễu tu di. Chim mổ cây san hô, cá kình nuốt trâu nước. Thái bình gia nghiệp ấy, ngàn xưa noi dương kỳ. Sư thượng đường cầm ngang cây gậy nói: Trước chiếu sau dụng, dựng đứng cây gậy, nói: trước dụng sau chiếu. Xoay tròn cây gậy, nói: chiếu dụng bất đồng thời. Cả thảy các ông bị một cái miệng cây gậy đuốt hết rồi, chính là các ông không biết. Nếu nhằm trong ấy nói được một câu chuyển thân, khỏi thấy một trường hơi ngạt. Nếu chưa như thế, lão tăng ngày nay thất lợi. Sư thượng đường, quả vàng gấp thỏ ngọc chóng, sáng trôi gấp gấp 10 tháng 7. Du tử không cùng chẳng về nhà, dù về chỉ ở trước cửa đứng. Trước cửa đứng nắm tay lôi gã chẳng chịu vào. Muôn dặm xem tức cỏ không, hoa rơi đầy đất không người lượm. Không người lượm một lần, mưa qua một lần ướt. Sư thượng đường, Thế Tôn có mật ngữ ca diếp chẳng che giấu. Sư bảo, người bình thường nói vàng nói đen, bình phẩm cổ kim, há chẳng phải mật ngữ. Người bình thường bẻ quanh cúi trước lấy muỗng cầm đũa, chắp tay vái chào, là che giấu chẳng che giấu. Bỗng nhiên đầy đất đi cũng không thể biết. Cần hiểu chăng? Thế Tôn có mật ngữ, đông đến hàng thực 105, ca diếp chẳng che giấu, nước rỉ chẳng thông đã bày tan vật. Thiền tăng lanh lợi nếu hiểu được, một lớp trên tuyết, một lớp trên sương. Sư thượng đường, việc ngày 10 năm về trước trên gấm thêu hoa, việc ngày 10 năm về sau như biển nổi hòn bọt. Chính ngày 15 giống hệt chiếc gương một thước soi hình tượng ngàn dặm, tuy là chơn không giấu bạc, ngại gì hải ấn phát quang, mặt tình cột cái nở qua, nói gì mặt Phật trăm xấu. Cớ sao? Đến nơi trăng đêm sương, dần già rơi suối trước. Sư thượng đường nhắc lại, tăng hỏi Triệu Châu, thế nào là nghĩa chẳng đổi? Triệu Châu lấy tay làm thế nước chảy, vị tăng có tỉnh. Lại vị tăng hỏi Pháp Nhãn, chẳng thủ nơi tướng như như bất động, thế nào chẳng thủ nơi tướng thấy được như như bất động? Pháp Nhãn nói, trời mọc phương đông, tối lặng tây, tăng ấy có tỉnh. Nếu nơi đây thấy được mới biết nói, xoay non ngã núi xưa nay thường lặng, sông rạch đua tràn vốn tự chẳng chảy. Nếu chưa như thế, chẳng khỏi lại vì buông lời, trời xoay đất, đất xoay mặt, xưa qua nay lại trải bao phen. Gà vàng bay, thỏ ngọc chạy, vừa mới ra cửa biển, lại rơi sau núi xanh, sông rạch sóng ào ào, hoài, tế, lượng ầm ầm, thẳng vào sông cái ngày đêm chảy. Sư liền lớn tiếng hỏi, chư thiền đức lại thấy như như bất động chăng? Trong thất, sư dùng gỗ làm 6 cái đầu tử, mỗi mặt đều khắc chữ công. Tăng vừa vào, sư liền ném nói, hỏi chăng? Tăng nghĩ hay chẳng nghĩ, sư liền đánh đuổi ra. Ngày 8 tháng 9, sư thượng đường, tâm ấn tổ sư dáng giống máy trâu sắt, đi liền ấn đứng, đứng liền ấn phá, dù cho chẳng đi chẳng đứng cũng chưa phải là chỗ hành lý của thiền tăng. Làm sao phải chỗ hành lý của thiền tăng? Đợi tháng 10 trước sau vì các ông chú phá. Đến ngày 8 tháng 10, sư tắm gội đắp y ngồi ngay thẳng, tay cầm bút viết một số thơ từ biệt bạn cũ. Dừng bút, sư tịch.